A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, bây giờ thì bắt đầu tiếp tục học lại kinh kinh Viên Giác này. Cái chương vừa qua là cái chương 4, chưa ra khỏi luân hồi mà luận bàn viên giác tánh, thì tánh viên giác đó nó trở thành đồng với cái tánh luân hồi. Cái câu đó các Phật tử để ý, nó rất là thiết cận ở trong cái cuộc sống của ta. Cái người mà ít có tư duy, trong cái sự tư duy của theo cái nền giáo lý Phật đó mà đem mà nói cái giáo lý mà liễu nghĩa thượng thừa với những cái người mà không có tư duy, không có thiền định về giáo lý đó, thì hãy nói giải đáp chỗ này là họ nghi chỗ kia, giải đáp chỗ kia họ nghi chỗ nọ, giải đáp chỗ nọ thì họ nghi chỗ khác. Cho nên trong kinh này nói ví như là con mắt của người đó mà bị con mắt giật đó mà, thì dầu cho cái mặt nước hồ nó hết sức là thẳng lặng, nhưng mà họ nhìn thấy mặt nước không bao giờ đứng yên. Là vì tại cái bệnh con mắt, coi con mắt giật của họ. Cây của người ta cấm dài bên sông hay là hai bên bên sông nó đứng, nhưng mà do thuyền đi, thành ra mà nói với họ rằng là cái cây nó không có chạy, họ không có chịu. Họ thấy cây nó chạy ngược mà, căng thì không có chạy, mà do mây nó bay là thành căng nó chạy ngược, chứ mây luôn luôn là căng xê dịch. Còn cái dòng lửa mà cầm cây nhang á hả, thật sự là lửa nó có một đấm của cái tàn cây nhang vậy nè. Nhưng mà nếu mà con mắt của mình mà nó chạy theo kịp với cái dòng xoay của cái cây nhang á, thì mình sẽ thấy cây nhang đó nó từng điểm riêng ra. Nhưng mà vì con mắt của mình nó sững, nó đứng là một chỗ, nó không có xoay kịp với cái dòng của cái dòng quay mà mình cầm cây nhang mình quay vậy. Thành ra là thấy như là cái dòng lửa nó tròn, nó liên tục. Chứ kỳ thật là cây nhang đó nó chỉ có một điểm mà thôi. Cái điểm lửa của cái tà cây nhang nó có một điểm mà thôi. Cũng như vậy, bốn cái ví dụ đó, con mắt mà chưa hết giật thì nhìn không bao giờ thấy được mặt nước bằng lặng. Mây mà chưa hết bay thì không bao giờ thấy trăng mà không xê dịch. Thuyền mà con chạy ào ào theo dòng nước xuôi thì luôn luôn là thấy cây trên bờ nó đi ngược. Con mắt của mình mà chưa chạy theo kịp cái dòng quay của cái đám lửa thì thấy đám lửa nó liên tục như có cái vòng. Thành ra ta dùng cái tâm phân biệt của ta là nó phát xuất từ cái chấp ngã và chấp pháp. Từ cái nó phát xuất từ cái phân biệt chấp ngã chấp pháp đó mà nó sinh ra những cái hiểu biết bình thường của ta bình thường đấy. Đạo Phật gọi đó là mộng tâm hết, không có nhận thức được chân lý đâu. Mà muốn nhận thức được chân lý là phải xa rồi, phải chỉ, phải chẳng đứng cái mộng tâm đó thì nó mới có cái tư duy chân thật, mới có thấy được cái chân lý. Vì vậy cho nên là dùng cái tâm luân hồi, cái tâm mà vọng tâm luân chuyển của mình đó mà suy nghĩ ngợi về cái chân lý giác ngộ tròn đầy viên mãn đó, thì nó giống như bốn cái trạng thái: mắt giật, mắt sững, mây bay, thiền đi, làm cho chân lý đảo lộn hết. Đây, cho nên cái chân lý mà nói với những người mà không có tư duy sâu sắc đó thì là khó nói lắm. Nói chỗ này nghi cái kia, nói cái kia nghi cái nọ. Tôi nói ví dụ như bây giờ nói vấn đề mà như quyển tâm ma đề, như quyển tâm ma đề mà muốn nói được là cái người phải có tư duy và có ít nhiều tu tập như quyển mới thấy được cái thật tướng của dạng pháp là như quyển. Nhưng mà nếu như mà những vị mà chưa hề có nghe đạo Phật, chưa có tư duy gì về đạo Phật mà nói rằng dạng pháp này như quyển thì làm sao mà người ta tin được chứ? Cũng như con mắt của người ta sững, người ta nhìn thấy cái dòng lửa của cái nhang nó xoay tròn vậy mà mình nói rằng nó chỉ có một điểm thôi thì họ đâu có tin. Họ thấy nó xoay tròn thật á, dòng tròn lửa cơ mà. Nên là cái đó là cái chương vừa rồi đó, dị xuất luân hồi như biển duyên giác, bỉ duyên giác tánh biến thành lưu chuyển. Chưa ra khỏi cái tâm niệm của mình, chưa ra khỏi tâm niệm luân hồi mà bàn luận về cái tánh duyên giác thanh tịnh á, thì làm cho cái tánh duyên giác thanh tịnh kia nó trở thành là nó giống như là cái tánh luân hồi kia vậy. Vì vậy cho nên là Đức Phật quở nhà chư Can Tạng rằng là ba cái câu hỏi mà của ông nêu ra đó là không đúng lý. Thế thì là bây giờ ta nghiên cứu tiếp đây nè. Ba câu hỏi của Bồ Tát Kim Cang Tạng mới nghe qua tưởng chừng như khó mà trả lời cho rốt ráo, bởi vì câu hỏi khó quá. Nếu chúng sanh xưa nay là vốn đã thành Phật thì có gì lại khởi ra vô minh, mà hiện giờ đây chúng con đều là vô minh hết, là chúng sanh hết, mà Như Lai lại nói rằng là mỗi người đều có Như Lai viên giác về diệu tâm, vạn vật đều có Như Lai viên giác diệu tâm. Thế thì là tất cả chúng sanh xưa nay vốn thành Phật thì có gì lại khởi ra vô minh để thành chúng sanh? Chúng con hiện giờ cũng như nhiều người đã là chúng sanh. Đây thành là câu hỏi khó là chỗ đó. Và nếu như tất cả xưa nay chúng sanh là do vô minh thiền não mà sinh ra thì có gì Như Lai lại nói là tất cả chúng sanh xưa nay là Phật? Cho nên là cái vấn đề này, cái bài này mà học rồi Phật tử để ý là một cái cách lý luận rất là sâu sắc. Gần như bao nhiêu chân lý đã gom vào đó cả rồi, thực lý mà nói đó vẫn là chân lý, nhưng chân lý đó là thứ chân lý của người chỉ biết hiện tượng dạng thấp bên mặt duyên sanh con đối, chỉ biết nước qua sóng mòi lăng tăng ào ạt lô nhô, mà chưa biết cái phẳng lặng như luôn của nước, chỉ biết vàng qua bông tay, qua cà rá, kiềng cổ vòng tay, mà chưa biết cái giá trị vĩnh cửu bất biến của vàng. Nói cách khác, sự biết như vậy là biết một mà chưa biết hai. Vì vậy mà Như Lai quở ba câu hỏi của Bồ Tát Kim Cang Tạng phát xuất từ ý tưởng mê lầm. Bởi vì phàm phu chúng sanh là chưa phải là Như Lai, nhưng mà Như Lai cho biết rằng là cái thật tánh của vô minh là Phật tánh. Cho nên dầu tất cả chúng sanh hàng ngày có sống trong vô minh đấy, nhưng mà cái vô minh đó nó phát xuất từ nơi cái tánh thanh tịnh bản nhiên Phật tánh kia. Do vậy mà nếu người ta thí nghiệm thì những cái vô minh như là tham sân si, như là giận dữ phiền não khổ đau này kia đó, nó nổi ra hàng ngày mà mừng giận thương sợ yêu ghét muốn nổi ra hàng ngày mà, thì nó là hiện tượng thôi, hiện tượng duyên sanh đấy. Nhưng mà nếu mà mình quán chiếu, mình trở về với cái bản thể cái Như Lai viên giác diệu tâm của mình vốn có đấy, thì là mình bỏ cái đó được đó nha, chứ không phải là bỏ không được đâu, bỏ được đó. Nếu mà mình để tâm mình quay lại với cái pháp quán như quyển tâm mà đề là mình bỏ được đó. Vì vậy mà Phật nó chưa, tất cả chúng sanh xưa nay vốn thành Phật là vậy đó. Vì thật chất của mình là Phật tánh của mình, tự nó thanh tịnh bản nhiên. Cho nên dầu vô minh có thể mất, nhưng mà mình có thể bỏ nó được. Mà còn bỏ cái tánh thanh tịnh đó không được, nó ngộ là cái chỗ đó. Cái tánh thanh tịnh bản nhiên các vị không bỏ đâu được hết hả? Những cái mừng giận thương sợ yêu ghét muốn thương ghét phải quấy hơn xưa hơn thua tốt xấu đó, các vị có thể bỏ được. Bỏ được rồi thì là nó trở về với cái tánh thanh tịnh bản nhiên. Còn cái tánh thanh tịnh bản nhiên các vị không bỏ đi đâu được. Như vậy thì chẳng phải chúng sanh xưa nay thành Phật đó sao? Chỗ đó là học kinh, là cái chỗ này mới là cái kinh điển thật sâu này. Mà muốn như vậy là mọi người về tự mình thí nghiệm được hết thôi. Có những cái nó đau khổ, nó bực bội ghê gớm lắm, nhưng mà nếu mà nhớ lại quán cái pháp quán cho bằng như quyển tâm đề giảng pháp này duyên sanh như quyển, cái thật tánh của vô minh là Phật tánh, rồi mình quay đầu cái bằng hồi đầu thị nhãn đó, quay đầu là bờ thôi, thật tánh được cái là nhẹ nhàng ngay. Chứ còn nói chung là ngài là đau khổ, cho nên là mình tự nhận mình là chúng sanh là vì mình quá nhiều cái vô minh, quá nhiều đau khổ. Chứ còn Phật cũng ai đâu hết, Phật là quá giải được cái vô minh và tấn ác được những cái đau khổ kia, gột rửa tất cả những cái đau khổ kia, thành nên gọi là Phật. Tuy nhiên mà mình vẫn là bị vô minh, vẫn đau khổ đó, nhưng mà nếu mà người mà có tư duy quán chiếu, quay về với như quyển tâm mà đề, quay về với cái pháp quán dạng pháp duyên sanh, thì ta có thể chặn đứng được cái đau khổ ngay đó. Thật ra rằng chưa ra khỏi luân hồi mà luận bàn về cái tánh duyên giác thì cái tánh duyên giác đó nó trở thành như là cái tánh luân hồi vậy. Đấy, vì vậy mà cái người mà không có nghiên cứu đạo Phật khó nói chuyện đạo cao siêu với người đó lắm đó nha. Cho nên là cái thuyết pháp mà Phật vận dụng cái tứ tất đàn là vậy đó, không phải người nào cũng đem cái giáo lý cao siêu ra nói được, không phải căn cơ nào cũng đem đệ nhất nghĩa đế ra nói được, mà phải sử dụng thế giới tất đàn, nghĩa là phải chiều theo ý của người ta để mà nâng cái mức giác ngộ người ta thì chút thôi, chứ không có thể nói đạo lý cao siêu được nhiều. Vì vậy mà cái giảng kinh điển Liễu Nghĩa Đại Thừa này là lỗ nè. Lỗ là ở cái chỗ là đối tượng nghe mà phù hợp căn cơ rất là khó kiếm. Còn cái mà nói ví dụ như là ráng rằm 30 với chùa lễ Phật sớm hối lại Phật vậy là như là mình sẽ diệt hết tội lỗi vô lượng vô biên nhiều kiếp á, đã để là nói cái khơi kiểu đó thì bổn đạo dễ đi chùa và đông đảo lẫn như tụng bộ kinh này làm ăn khá phát đạt. Thứ nhất là kinh Bát Hoa ăn tụng bằng ăn khá lắm, chứ đừng có tụng kinh Bát Nhã Kim Cang. Tụng Bát Nhã Kim Cang có cây chùa chiền khô khan, tâm con người khô khan mà ăn không khá, ví dụ vậy đó. Là cái lối nói đó là lối nói không có đúng chánh pháp, nhưng mà cái lối nói mà tụng kinh khá đó thì là nhiều người nghe. Nhưng mà xin nhắc lại, nói vậy chứ không phải là tụng kinh hoàn toàn vô bổ à nha. Tụng kinh có bổ ích đó, đều là đi sâu vào cái con đường giáo lý mà để đem lại sự giải thoát giác ngộ cao hơn đó, thì nó còn xa. Chứ tôi nói như vậy không có nghĩa là các vị đi tụng kinh là hoàn toàn không có bổ ích, không phải. Nếu người ta không có cái tấm lòng mộ đạo, ham việc phước, làm việc lành thì ai đi tới chùa tụng kinh để làm gì? Mà sở dĩ người ta tới chùa dầu là tụng nửa thời hay là 15 phút đi nữa, điều đó cũng chứng tỏ rằng người ta quay đầu về với Phật Pháp Tăng rồi đó. Cho nên nó vẫn có cái lợi. Nhưng mà nói về cái lợi mà để đi tới cái quả giải thoát giác ngộ cao thì nó còn xa. Nhưng mà cũng nên nói rõ thêm là không có kinh nào tụng có phước, mà cũng có kinh nào tụng không phước. Thứ nhất là nói cái kinh nào mà tụng mà gây ra tai họa đó thì cái đó nói còn sai dữ tận. Ví dụ như nói trong Kim Cang mà tụng rồi nó nghèo khó khô khan này kia, nói cái đó là hoàn toàn là phỉ báng Phật, tội chết. Bởi vì Phật đâu có thể để một cái thuyết kinh mình để gài bẫy cho đệ tử mình bị tai họa sau này. Là dạy đó của Đức Phật thâm sâu và bao quát, nói lên cái nỗi lòng chua xót khó khăn lo âu đã lao gia nhất trong sự nghiệp giáo hóa chuyển mê khai ngộ, chưa khỏi luân hồi mà bàn luận tánh duyên giác thì cái tánh duyên giác nó trở thành tánh luân hồi. Điều đó là cái điều mà Phật lo lắng này. Cái người mà không có tư duy quán chiếu đem nói chân lý nhưng cái người đó khó lắm. Tôi có ý nghĩ là giống như là cái thuyền mà cái thuyền nó mục nó bể mà đem vẽ đem bó tời nhét cái chỗ này thì là vừa lành thì là nó xì cái chỗ kia, rồi đem vẽ đem bó tời đem chai nhét cái chỗ kia thì nó xì cái chỗ nọ. Bởi vì cái thuyền nó cây nó mục quá nhiều thì là nhét chẳng không có hết được. Còn như cái thuyền mà thật là cứng nhưng mà lỡ bị một cái tai nạn, một cái nọc gì đó nó đâm một lỗ hay là một cái mũi súng đạn gì đó bắn thủng một lỗ thì người ta chỉ cần chám một cái lỗ đó là xong. Thì ví như là cái chủng tính của những người đại thừa đó, người ta tư duy quán chiếu nhiều mặt lắm rồi còn một cái điểm nghi ngờ thật là sâu sắc thì cái người đó đem lại hỏi một vị pháp sư nào đó hay là một đức Phật, một vị Bồ Tát nào đó, người ta khai ngộ cái một cái chỗ đó thôi thì cái người đó là người ta bừng sáng ra hết. Bởi vì chiếc tàu, chiếc thuyền đó là bằng sắt hoặc là bằng gỗ, căm tre cà chết nó cứng lắm. Chẳng qua là vì một cái tai nạn súng đạn trong chiến tranh nó lủng có một lỗ bằng cẳng cái, bằng cùm tay gì đó chẳng hạn. Thì người ta chỉ cần đấm một cái cọc vô đó, ta đem lại là xong. Đó là dưới cho căn cơ chúng đánh đại thừa đó. Ta nghiên cứu hết rồi, ta còn một cái nghi thật là nặng nề, thật là sâu sắc. Nhờ giải đáp một cái nghi đó là nó bung ra tất cả, không còn nghi nợ nữa. Còn mà người mà không có tư duy, không có tu tập đó, nói chỗ này nghi chỗ kia, nói chỗ kia nghi chỗ nọ, nói hoài nghi hoài. Do đó mà Phật đau lòng chua xót mà nói vị xuất luân hồi như biển duyên giác, bỉ duyên giác tánh biến thành lưu chuyển là vậy đó. Chưa ra khỏi luân hồi mà bàn luận về tánh duyên giác với những người đó thì cái tánh duyên giác tròn đầy thanh tịnh giác ngộ sáng suốt kia nó trở thành là cái tánh là luân hồi, vì nói không có ra lẽ được. nói cho người bệnh mắt, nói cho người bị bệnh mắt giật hiểu rằng mặt nước vốn không có rung rinh, giải thích cho người mù lòa biết rằng cái quần tròn năm màu quanh ngọn đèn không thật có. Sự thật rõ ràng như thế, nhưng mà đối với hạng người ấy khó mà nói cho họ nghe khi bệnh căn của họ chưa hết. Đây, người bị bệnh mắt lòa đó mà nhìn cái quần, cái đèn nó có năm cái quần tròn cũng quanh như là xanh vàng đỏ tím này kia, họ nhất định là có. Nhưng mà với người mà có mắt thường không bệnh thì không có, nhưng mà họ nhất định là có nếu khi nào mà con mắt họ còn bệnh. Đấy, nói với những người mà bị con mắt nhậm mà nhìn trong hơi không, nói với họ là không có hoa đốm trong đó. Hoa đốm là quyển quá, họ không tin, là điều đó với họ thấy có hoa đốm đầy nhảy hư không kia mà. Thì chúng sanh phàm phu vô minh nhiều cũng vậy, là nói rằng dạng pháp duyên sanh di quyển là họ không có tin, họ cho là có thật. Thành ra các Phật tử để ý về cái phương pháp của mình như quyển tâm ở đề đó nha, quán dạng pháp như quyển á, nó vơi đi nhiều đau khổ lắm. Trước sau sanh diệt bắt đầu chung của tụ hợp chia ly, có không thương ghét đều là hiện tượng biểu hiện của sự luân hồi. Đấy, thế thì hàng ngày của chúng ta sống hàng ngày mà đâu có rời cái bằng ấy, vấn đề trước, vấn đề sau, vấn đề sanh, vấn đề diệt, vấn đề bắt đầu, vấn đề chung cuộc, vấn đề tụ hợp, vấn đề chia ly, vấn đề có, vấn đề không, vấn đề yêu, vấn đề ghét. Chúng ta hàng ngày là trong cái như đó mà. Thành ra gom lại thì dễ hiểu là mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn, gọi là thất tình. Hàng ngày chúng ta sống trong cái đó không? Kinh này thì nói thêm nhiều món nữa, như là tiền, hậu, là thủy, chung, sanh, diệt, là khởi thủy, là tụ tán nè. Nếu mà chúng ta quanh quẩn trong đó là hoàn toàn là chúng ta sống trong luân hồi không? Trong luân hồi mà luân hồi sinh tử ưu bi khổ não. Cho nên thành thật mà nói với các vị, giờ cỡ như là pháp sư tu hành, cỡ như tôi vậy, giờ các vị thấy tôi như vậy các vị tưởng ngon chứ, mà còn dướng ở trong cái này là cũng vẫn là một thứ luân hồi thôi. Nhưng mà nếu có khác hơn chăng là nó bực bội rồi thì tôi nhớ lại, nhớ mau liền tất cả dạng pháp duyên sanh như quyển, rồi đi tập trung vào cái chú ý kia bằng như quyển tâm ma đề, tức là tu tập cái môn thiền định mà dạng pháp như quyển á, rồi thì nó cứu vãn lại cái tâm hồn của mình, nó trong sáng trở lại, nó nhẹ nhàng. Mà các Phật tử mà làm như vậy thì ai cũng đều được có cái thành công như vậy. Còn bằng không thì là mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn, phải, quý, hơn, thua, tốt, xấu, sanh, diệt, diệt, sanh, hội hợp, chia ly, tất cả đều là hiện tượng luân hồi hết. Tất cả chúng sanh sống quay cuồng trong hiện tượng duyên sanh quyển quá, chỉ cho chúng sanh nhận biết thế nào là quyển, thế nào là duyên sanh là việc rất khó khăn. Đấy, biết được là thế nào là quyển đối với chúng sanh rất là khó khăn. Ở trong đây là bao nhiêu người thấy được dạng pháp như quyển chứ? Mà người nào mà thấy được giải thoát như quyến thì cái người này nè, họ có một cái sự an lạc giải thoát mà người thường không biết được. Nếu cái người đó là họ có tu tập cái duyên cái bằng như quyến tâm a đề đó, tức là cái môn thiền định chỉ quán giải thoát như quyến, người đó dời đi được những cái khổ đau rất là nhiều. Nhưng mà đem cái việc này mà nói cho nhiều người nghe phổ biến phổ thông á thì rất là khó. Như Lai Viên Giác tự tánh là tánh thanh tịnh bản nguyên của sự vật vô tình. Như Lai Viên Giác diệu tâm là tánh thanh tịnh bản nguyên của chúng sanh hữu tình. Đây là những cái này tôi đã viết hết rồi này nha, tôi đã giảng xong rồi, tôi viết vào đây, viết đây là giảng tới giảng lui để cho Phật tử để ý đi. Như Lai Viên Giác là vậy đó, là cái tánh thanh tịnh bản nguyên tròn đầy sáng suốt giác ngộ của mọi người sẵn có đó. Tánh thanh tịnh bản nguyên của Như Lai Viên Giác không có lúc tạm có, cũng không có lúc tạm không. Cho nên Như Lai nói chúng sanh xưa nay là Phật. Rồi những cái câu này độc đáo lắm, các Phật tử có quyển kinh là đọc lại cái này để nó khỏi lỗ vốn 10,000. Chứ còn 10,000 không được chỉ tên nó ổn lắm phải không? Mà đọc cái này mà nhớ câu này là nó còn là hơn luôn vàng nữa, chứ đừng nói 10,000. Vì là cái tánh mà thanh tịnh bản nhiên, cái Như Lai Viên Giác diệu tâm á, Phật dạy và tự mình kinh nghiệm có thể biết được rằng không có lúc tạm có, cũng không có lúc tạm không. không có lúc tạm không nghĩa là lúc nào dầu là vô minh gì đắc đau khổ tràn trề, cái tánh như là gì giác dị tâm ở trong mọi người vẫn có rồi, nằm sẵn ở trong đó, cho nên ta gọi là không có lúc tạm không. Còn trong cái lúc mà các vị mà tu tập thiền định thanh tịnh đó, rồi nó hiển bày ra cái an lạc đó, không phải vì lúc đó các vị tu tập mà nó tạm có đâu nha, không phải à. À không phải là do tu tập thiền định mà Như Lai viên giác diệu tâm nó tạm có trong lúc đó không phải, mà nó luôn luôn không có lúc tạm không, nghĩa là lúc nào nó cũng ở trong các vị, nó là của các vị đấy. Chỗ đó mới là ghê gớm, cái chỗ đó thâm nhập cái chỗ đó rồi mới là trên con đường tu hành vô cùng, nghĩa là cương nghị và quả cảm và tinh chất vững tin chứ không có, không còn nghi ngờ gì hết. Nói như vậy có nghĩa là khi mà phiền não vô minh tràn nhập, thật tánh của các vị vẫn còn nguyên đó, cũng như là những cái cơn cuồng phong bão tố mà sóng biển như là trào dâng hang, thậm chí có những cột nước cao mênh mông, trong đó cái tánh nước thanh tịnh bản nhiên như gương vẫn nguyên ở trong đó, còn nguyên ở trong đó. Còn nguyên ở đó là thế nào? Nghĩa là khi mà không có trận cuồng phong nữa, không có gió lốc nữa, thì cái nước kia bản nguyên của nó là phẳng lặng như gương đó. Còn sóng dồi gió dập ào ạt bọt bèo là chẳng qua là cái duyên của gió nó làm ra vậy mà thôi. Thế mà khi mà cái duyên gió hết đi rồi thì cái mà bọt bèo ồ ạt tràn ngập là từng cột nước trên cao đó trở thành cái tấm thanh tịnh bản nguyên của mặt nước thẳng lặng như gương. Điều đó rõ ràng như thế. Cho nên bản thân của chúng ta nếu lúc nào phiền não vô minh tràn ngập mà chúng ta hồi đầu thị nhãn, hoài đầu là bờ liên, chúng ta nhớ được cái như quyển tâm mà đề là các vị trở về cái mặt nước thẳng lặng như gương liền, nghĩa là coi như là bọt bèo một bóng khẽ dừng ngay, coi như chặn đứng những cơn gió lốc kia thì bọt bèo một bóng nghĩa là dừng ngay, là thẳng lặng như gương trở lại. Đấy là một phương pháp tu kỳ diệu mà mọi người phải tự đề cao cảnh giác trong cuộc sống của mình. Vì vậy mà Như Lai nói tất cả chúng sanh xưa nay là Phật không có lỗi gì hết. Mặc dầu là chúng sanh bây giờ đây là còn hay là có những lúc là vui mừng, buồn giận, thương ghét, thậm chí sân cực độ, quán ghét thù hận cực độ, được hết không sao đó. Nhưng mà vẫn xưa nay là Phật. Thì cái quán ghét cực độ, thù hận cực độ, vui mừng, buồn giận, mãi quán thù đó là chẳng qua là những cái cơn mà bọt bèo sống nó dồn dập vậy thôi. Là do một cái duyên, cái điều kiện bên ngoài bão tố cuồng phong, thành ra nó làm cho cái mặt nước nó thành ra là gì, là cuồn cuộn trào dâng rồi sóng mòi dồn dập vậy đó. Nhưng mà cái đó là cái hiện tượng. Còn dừng cái duyên gió đi rồi thì sóng mòi trở lại biến thành ra cái mặt nước phẳng lặng như gương. Vô minh không có tự tánh, nếu như qua đến trong hư không, qua đến chỉ có người bị bệnh mắt lòa, mắt hết bệnh lòa thì vô minh không có lý do để sanh khởi. Vì thật tánh của vô minh là Phật tánh, vì vậy Như Lai vẫn có lý do để nói rằng chúng sanh xưa nay là Phật. Cái lý luận ngon lành không? Vô minh không có tự tánh, mặc dù hiện giờ tất cả mọi người có vô minh, nhưng mà vô minh không có tự tánh. Nó như qua đến giữa không do mắt lòa mắt nhậm mà có thôi. Nó chỉ có với người mắt nhà mắt của loài và mắt nhậm. Cái quần có cái đèn mà thấy xanh vàng đỏ tím đó, nó cũng chỉ có với cái người mà bị con mắt bệnh. Cái còn thật sự nó không có. Vì vậy cho nên mặc dù tất cả chúng sanh đều có vô minh, mà Như Lai vẫn nói tất cả chúng sanh xưa nay là Phật. Như cái đạo lý này nó ăn với kinh Pháp Hoa, tất cả chúng sanh là Phật đã thành đấy. Kinh điển Đại Thừa là đều nói như vậy, phát huy cái chân giá trị của con người đến đỉnh cao tấn cung. Vì vậy cho nên là học kinh điển Đại Thừa rồi đó, các vị mà thâm nhập rồi, các vị không có thể đi cầu nguyện đầu này gian sinh đầu kia, lễ bái đầu nọ để mà mong được một cái gì, mong được sự giúp đỡ nào. Cái người mà thâm nhập kinh điển Đại Thừa là không bao giờ có sự cầu mong đó, bởi vì thành Phật đâu có phải là ai cho mà được. Chính quả cũng không phải là ở ngoài đến, cái quả đó không phải ở ngoài mà nó đến mà. Có ai cho ai tặng mà được đâu. Thành hay không là mình, chứng hay không là mình. Như bài thơ tôi nói, ông thiếu tiểu ly gia lão đại hồi, hở năm vô vị mấn mau thôi, như đồng tương kiến bất tương thức, mà tiêu dân khách tùng hà chứ lôi. Có ai đâu lạ, cái thằng nhỏ hồi xưa đó mà, rồi nó đi thời gian rồi lớn lên thì được cái bằng chú, bằng bác, rồi lần lần lớn lên cái bằng ông, lớn lên thì cái bằng cụ, vậy thôi. Bởi vì lúc mà ta kêu bằng anh đó là người đó có bắt đầu có tư cách rồi. Lúc mà ta kêu bằng thầy đó là tức là đi là đã sắp cả tóc rồi, mang kiếm rồi, đi dài tay bằng áo bất tông rồi này kia, cơm lê rồi, kêu bằng thầy. Rồi lớn lên nữa là chút nữa là kêu bằng thưa ngài, giám đốc, thưa ngài, tổng giám đốc. Đó là do tác phong, do trình độ, do khả năng của mình mà được người ta kêu như vậy. Rồi già lên chút nữa là tóc bạc rồi, mang kính rồi đàng hoàng rồi, ta kêu bằng thưa cụ, thưa ông. Chứ cũng là một cái cậu tèo, cậu tí hồi nhỏ đó thôi, chứ không ai đâu khác hết. Vì cái thành mật của mình cũng vậy, ngày nào mình được tu đà hoàng là lúc đó là mình đã bắt đầu coi như mình đã có bằng cấp lớp cơ sở rồi đó. Rồi lên tới tu đà hoàng, tu đà hàm, án hàm thì mình coi như là được là tốt nghiệp phổ thông, rồi lên cử nhân, rồi là một chứng chỉ, hai chứng chỉ ha, rồi tới lên tiến sĩ, phó tiến sĩ, rồi tiến sĩ, rồi gì nữa đó, thì là cũng là mình thôi à. Vì vậy mà tôi và tôi nghe các Phật tử nay mà đi cầu chỗ này, mà đi giái chỗ kia, đi khấn chỗ nọ, đi nguyện chỗ nọ, thành thật mà nói tôi nghe vừa buồn vừa chua xót mà vừa thương hại. Tội nghiệp, không có được thầy dạy dỗ hướng dẫn để cho Phật tử mà làm như vậy thì là đi tu uống một đời phát tâm mà không có đi tới đâu hết trọi. Cảnh chim bao không hưởng trở lại khi người đã thích. Bây giờ trả lại câu hỏi nè, nếu như mà thành Phật rồi mà còn trở lại sanh làm mà vô minh, có vô minh trở lại chúng sanh thì là Như Lai chừng nào trở lại làm chúng sanh trở lại? Như Lai nói rằng tất cả chúng sanh là Phật. Thế thì là Phật thì tại sao chúng con cũng là Phật, tại sao bây giờ chúng con là chúng sanh? Nếu như là Phật mà còn trở lại làm chúng sanh thì Như Lai bây giờ đây đã thành Phật rồi, chừng nào Như Lai làm chúng sanh trở lại? Câu hỏi là thấy chết đứng ra nghe không? Nhưng mà Phật trả lời là ở cái kinh này nè, trả lời bằng cách là chiêm bao à, cảnh chiêm bao không hiện trở lại khi người đã thích. Đây, nói cái ví dụ đó là coi như trả lời rồi đấy. Hoa nấm không sanh khởi trước người, đôi mắt sáng suốt sạch trong. Đây, trả lời vậy đó. Vàng không thành quặng trở lại khi đã nấu lọc thành tinh thuần, Như Lai đại giác, cho nên không bao giờ chư Phật sanh khởi vô minh trở lại. Đấy, bởi vì Như Lai nhân giác diệu tâm là cái Phật tánh. Mà nếu mà nói theo một cái danh từ cho khác hơn nữa, ta gọi là Phật tánh, nhưng mà Phật tánh tại tiền. Nghĩa là Phật tánh đó ví như vàng, mà vàng còn lẫn lộn ở trong mỏ vậy, ở trong mỏ, ở trong quặng. Mặc dầu là quặng vàng, dầu là mỏ vàng, nhưng mà cái vàng nó còn ở trong quặng, ở trong mỏ. Thành ra cái thời gian nó còn phải đãi, phải lọc cho nó thật tinh. Nếu mà không đãi lọc á, thì là nếu mà cái quặng nó nhiều thì nó làm cho cái chất vàng coi như không còn là vàng nữa. À, còn mà vàng mà được nấu lọc á, thì là cái quặng nó sạch rồi, nó tinh rồi á, thì lúc bây giờ cái vàng hiếm mà cái quặng nó ẩn, nó mất đi. Đây, cho nên Như Lai á, thành Phật rồi đó thì giống như là cái Phật tư, cái Phật tánh, mà Phật tánh tại tiền đó, nó giống như vàng còn ở trong mỡ đó. Mà trong cái thời gian mà tu tập đó thì giống như là nấu lọc kỹ càng, mà nấu lọc kỹ càng mà vàng tinh rồi là không bao giờ trở lại vàng ở trong mỡ, trong quặng nữa. Thành Phật rồi, tu hành thành Phật rồi là tỉnh ngộ rồi, như người tỉnh giấc chiêm bao rồi là không có chiêm bao nữa. Giống như người mà đã đi lạc đường nhiều năm trong cái thành phố rồi, thì cái người này trở về nhà được rồi là không có đi lạc nữa. Đấy, vấn đề của nó như vậy. Cho nên là phải hiểu rằng là dầu tất cả chúng ta xưa nay thành Phật, nhưng mà cái Phật tánh đó là Phật tánh tại tiền, nghĩa là Phật tánh còn lẫn lộn trong vô minh mà chưa được gạn lọc, chưa được gạn lọc tinh thần. Cho nên bây giờ nếu mà chúng ta tu đây là chúng ta gạn lọc tinh thần này để bỏ cái vô minh đó nè. À, giống như là những người đào mỏ vàng, quặng vàng, đem về ta nấu, ta lọc ra, rồi thành ra vàng nguyên chất đó. thành tựu Như Lai viên giác diệu tâm, tức là về đến Bồ Đề tự tánh niết bàn diệu tâm, đến những cái nguyên quán của mình mà mình đã xa rời lưu lạc tự bấy lâu nay. Đây, những câu này là những câu mà lý thú của Đại Thừa đó. Cái ngày mà thành tựu Như Lai viên giác diệu tâm, tức là cái ngày mình trở về nguyên quán thôi. Cái ngày mà mình thành thật đấy là cái ngày mình trở về với cái gia tài, cái địa vị cũ của ông cha mình vốn để lại từ lâu mà, chứ không phải là cái mới đâu. Do vậy Như Lai nói rằng trong cảnh giới Như Lai viên giác diệu tâm không có thành Phật hay không thành Phật, cũng không có vấn đề luân hồi hay chẳng luân hồi, không có cái từ Bồ Đề ý nha, nếu bạn đừng có hòng mong mà có, không bao giờ mong mà có. Mà nếu là không, bạn là tham, tham tài, tham sắc, tham danh, tham lợi. Mà không, tham tài, tham sắc, tham sắc, tham danh, tham lợi là các vị có niết bàn. Nước là không, bàn là sân, hận, giận dữ, đau khổ cực độ. Mà các vị không có sân, không có giận dữ, không có đau khổ cực độ là các vị có niết bàn thôi chứ. Chứ niết bàn ở đâu mà cầu? Nước là không, bàn là thương, không thương là niết bàn. Nước là không, bàn là mừng, không có mừng là niết bàn. Nước là không, bàn là giận, không có giận là niết bàn. Chứ niết bàn ở đâu mà cầu? Cho nên ngài thành tựu mà viên giác rồi trở về với cái tự tánh viên giác của mình là trong đó không có vấn đề thành Phật hay không thành Phật, không có vấn đề niết bàn hay chẳng niết bàn. Cái đạo lý này nó thú vị vô cùng. Ngồi học tu hành sướng lắm. Mình muốn cỡ nào là do mình hết. Muốn an lạc cỡ nào, giải thoát cỡ nào, và được cỡ nào hay không được cỡ nào, tự mình biết và tự mình hay rồi. Thể nhập cảnh giới viên giác, không phải dùng tâm phân biệt, tạp nhiễm, tạp tưởng để suy lường. Vọng tâm tạp tưởng suy lường cảnh giới viên giác thanh tịnh, cũng như lấy lửa đâm đớm mà đem đốt núi tu di, dầu có nhập công nhưng không đem lại kết quả gì. Thành ra bàn về cái Như Lai viên giác diệu tâm, Như Lai viên giác diệu tánh mà bằng cái tâm luân hồi sinh diệt của mình đó là không bao giờ mà đạt đến được, bây giờ thành tựu bây giờ đạt đến được. Cho nên là bàn tới cái tánh viên giác thì là phải là bàn với những cái người mà có tư duy, có tu tập. Đây là các phật tử về đọc thêm cái chương đó. Bây giờ bắt đầu chương mới nè, chương 5. Cái chương 5 này là ân ái tham dục là căn bản của sự luân hồi. Bây giờ Bồ Tát Di Lặc nắm lễ Phật và chắp tay thưa: Đấng Đại Bi Thế Tôn đã mở kho tàng bí mật khiến đại chúng có được đạo nhãn thâm ngộ luân hồi, phân biệt tà tánh. Đối với đại niết bàn có lòng tính tính kiên cố, không thể rơi vào ảo tưởng với kiến chấp sai lầm. Thì qua lời của Bồ Tát là có Bồ Tát Di Lặc các bạn, thì tới đây là Bồ Tát Di Lặc cho rằng là Đức Phật đã mở cái kho tàng bí mật đấy. Thật ra từ hôm mà chúng ta học cái kinh này tới bữa nay đó là 4 chương rồi đó. Tại vì mình không có đi sâu vào cái chỗ thực hành nhiều, thành ra mình thấy nó thường đó nha. Cái người nào mà đi sâu vào cái chỗ thực hành liền, đó là rõ ràng là kho tàng bí mật mà Đức Phật đã mở cửa ra đó, giải đáp những cái vấn đề vô cùng sâu sắc. Chương 1 và chương 2 giải đáp về vấn đề đốn ngộ, đốn tu và đốn chứng. Cái chương 3 là giải đáp về cái cách mà quán pháp giới. Quán pháp giới này là cái bằng sự vô ngại, lý vô ngại. Rồi lý sự vô ngại thì sự sự vô ngại. Ở trong cái chương 3 đó, thành ra là nó rất là quan trọng đó. Rồi cái chương 4 vừa học rồi đó là giải đáp 3 câu hỏi. Nếu chúng sanh xưa nay là Phật thì có gì lại khởi vô minh? Và nếu đã là thành Phật rồi mà sau đó lại khởi vô minh thì chư Phật chừng nào trở sanh khởi vô minh trở lại? Giải đáp những cái điều đó là coi như là mở kho tàng bí mật ấy, khiến cho đại chúng được cái đạo nhãn. Đạo nhãn là con mắt đạo, con mắt nhìn bằng cái tâm niệm đạo đức cái tâm niệm giải thoát giác ngộ, cái bằng đạo nhãn thâm ngộ luân hồi, phân biệt tà chánh. Để chúng nhớ rằng là trong cái hàng Phật tử chúng ta chứ, mà cái người mà phân biệt tà chánh không phải là nhiều đâu à. Cái người mà học đạo tuy là lâu mà cái phân biệt được cái nào tà, cái nào chánh, cái nào đúng, cái nào sai là cái đó còn đòi hỏi thời gian lắm đấy. Không là không đấy, lâu chắc là không phân biệt được cái nào tà, cái nào chánh đâu. Mà cái con Bồ Tát và chúng sanh đời sau muốn dạo chơi trong biển đại tịch diệt của Như Lai thì phải đoạn căn bản luân hồi bằng cách nào? Bây giờ đặt ra cái vấn đề là hỏi giai đoạn căn bản luân hồi bằng cách nào đây nha. Cái câu rất là đơn giản và cần thiết đó. Luân hồi có bao nhiêu chủng tánh? Luân hồi nó có bao nhiêu chủng tánh? Thì học cái chương này là Phật tử để ý rồi nha. Các vị sẽ thuộc về năm cái chủng tánh, ta gọi là ngũ chủng tánh đó. Chủng tánh phàm phu. Chủng tánh phàm phu đây gọi là chủng tánh bằng bát địa phàm phu, là khó mà nói cái gì, là khó nói đạo lý lắm. Bởi vì cuộc đời của người mà chủng tánh phàm phu hoàn toàn đó là ta chỉ cần ăn mặc ở ngủ thở thôi, chứ ta không cần gì khác nữa. Và cái thứ hai nữa là chủng tánh ngoại đạo, là cái người này là có một cái lý tưởng hơn, khác hơn cái chủng tánh phàm phu. Từ ngoài cái ăn mặc ở ngủ thở ra, người ta còn kiếm một cái gì khác hơn nữa, chung một chút nữa, thế là chủng tánh ngoại đạo. Đi tìm đạo, nhưng mà đi tìm cái đạo cầu ở bên ngoài, cầu ma, cầu quỷ, cầu thần, cầu thánh, cầu bà, cầu chúa, cầu ông, cầu này, cầu nọ, thế là gọi là chủng tánh ngoại đạo. Rồi nó có cái chủng tánh nữa gọi là chủng tánh bất định. Chủng tánh bất định là nó xuống nghe cái đạo nào cũng phải, đạo nào cũng tốt, tu làm sao cũng là tốt cả. Nói vậy đâu có được, đâu có phải tốt cả được. Thao, nếu mà đem chùi đánh dầu, đánh bóng dầu trì lư đó, nó cũng vàng rực vậy. Vàng rực của thao là có mấy bữa nó đen lại thôi. Còn vàng 12 thì nó cũng là vàng rực vậy. Nhưng mà nếu mà đem mà làm động kính vàng 12 là mang vô vài bữa là ten là rỉ cõi trên. 18 thì là cũng là vàng rực óng ánh vậy. Nhưng mà cái vàng đó là nó cứng, mà nó cũng có thể bị xuống nước nếu không có chùi, không có đánh bóng. Thì chỉ có cái vàng 24 mới thật là vàng. Cái gì là vàng, nó có gì thứ vàng 24 rồi vàng 18 rồi vàng 12 rồi, còn là đồng là thao cũng vàng cũng đỏ vậy. Nhưng mà đâu phải cái vàng đỏ nào cũng là giá trị như nhau. Vì vậy cho nên cái người học đạo không thể nói cái đạo nào cũng tốt. Nói như vậy là chẳng qua là mình cái cách xã giao, mình nói an ủi gì đó đối với cái người mà đối tượng với mình nói chuyện nhau mà nó khác đạo, thì mình phải nói nói chung là đạo nào nó cũng dạy lầm lầm lắm dữ cũng tốt. Đó là nói xã giao vậy thôi, chứ cái chỗ tốt của nó không có giống nhau, nó khác nhau lắm. Thành ra cái chủng tánh ngoại đạo là khác hơn, tiến một mức hơn cái chủng tánh của phàm phu. Rồi cái chủng tánh mà bất định ra là nó xu hướng, xu hướng nay đạo này cũng theo, đạo kia cũng theo, nó đạo nào cũng tốt, theo hết ráo, đó là chủng tánh bất định. Thì cái thứ ba là chủng tánh nhị thừa. Chủng tánh nhị thừa là những cái người mà tu hành mà có cái tính chất nghĩa là hơi tiêu cực á, nghĩa là chú trọng về cái phần tự lợi nhiều mà không có đủ khả năng, không có đủ sức mà xung pha mà đường đột mà để mà lăn lộn ở trong cái việc mà giáo hóa phục vụ là lợi lạc chúng sanh, gọi là chúng tánh nhị thừa, tức là hàng thanh văn và duyên giác. Cái chúng tánh thứ năm gọi là chúng tánh đại thừa thì mới là cái cần yếu nhất, cái mà Đức Phật mong mỏi cho những cái đối tượng đó đi trên con đường Phật là cái lợi lớn lắm, chúng tánh đại thừa. Cho nên câu hỏi này đây nè, luân hồi có bao nhiêu chủng tánh? Như thế là các vị có thể trả lời là những người luân hồi có 5 chủng tánh. Nhưng mà nói câu này là tôi nói là khác hơn nhiều người nói. Có thể tôi nói luân hồi có 3 chủng tánh ha. Phàm phu, ngoại đạo và bất định. Thông thường người ta chỉ dám nói tới cỡ đó thôi. Chủng tánh bất định có luân hồi, chủng tánh phàm phu, chủng tánh ngoại đạo người ta nói có luân hồi. Còn như chúng tánh là thanh văn duyên giác là như thừa đó, như chúng tánh đại thừa thông thường là không ai dám nói có luân hồi. Nhưng mà qua cái sự nghiên cứu mà hơn 40 năm, coi như là suốt cuộc đời tôi cho tới đây, là tôi nói là luân hồi có 5 chủng thân, mà trong đó có cả thanh văn, nhân giác và Phật cũng luân hồi luôn. Hơn là cái luân hồi mà luân hồi ở trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, ưu bi, khổ não, thì cái luân hồi đó hàng thanh văn, nhân giác và Phật không có cái luân hồi đó. Chứ còn luân hồi mà để giáo hóa xong nhiệm vụ ở quốc độ Ta Bà rồi sinh ra một nước thế giới diệu hỷ, thế giới lạc bang, thế giới là an khang, thế giới là thịnh vượng gì ở đâu, ở trong mười phương đó mà, thì Phật vẫn luôn ngồi để đi mà là giáo hóa chúng sanh chứ. Cho nên là cái này là từ xưa nay người ta tưởng đâu là Phật là không còn luân hồi, tôi nói luân hồi luôn mà không có tội gì hết. Bởi vì nếu mà nói Phật không có luân hồi là phải bán Phật. Thế là ông Thành Phật có lần cái là rồi sao nữa? Thí dụ như ông Thành Phật Thích Ca đi, rồi ông làm sao nữa? 80 tuổi ông chết rồi, rồi ông làm sao nữa? Chả lẽ hết trơn à? Đã chúng nghe có bao nhiêu không? Chả lẽ Thành Phật rồi tới 80 tuổi chết rồi hết trơn không còn gì nữa à? Phải luân hồi chứ. Tất cả chúng ta còn được luân hồi để trở lên gầy dựng hồn giống Phật, rồi mình tu lần lần, rồi mình bồi dưỡng công đức lành nhiều hơn nữa để tới nhà thành Phật. Rồi chẳng lẽ là tu tới nhà thành Phật rồi chết cái là rụi mịn luôn à? Đâu có phải vậy, mà là phải luân hồi. Luân hồi sanh một thế giới này, sang qua thế giới kia, qua thế giới nọ. Cho nên tôi nói như vậy nghĩa là các vị nhớ rằng trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói rằng là Đức Phật Thích Ca đấy hiện đến cái cõi này mà giáo hóa hàng Bồ Tát đã từng là tu Tam A Tăng Kỳ là đệ tử Phật Thích Ca đấy. Điều đó Phật Thích Ca đâu có phải là giáo hóa chỉ có một cái thân mà sinh ra rồi tu hành cho tới 80 tuổi đó là Phật Thích Ca cỡ vậy đâu. Phật Thích Ca là pháp thân Phật, là cái bằng Như Lai thọ lượng, là vô thủy vô chung, mà phải lúc lên ở cõi này lúc sang đi thế giới khác chứ. Cho nên là các vị mà nghe kinh Ba Tạng Ba Nhán nghe không, là nghe bậy không mà không hiểu gì trơn. Đưa lên Đức Phật ghê gớm, tưởng ra thành Phật rồi là không còn gì nữa, đâu có, vẫn luân hồi. Không luân hồi thì làm sao mà đổ chúng sanh được. Con người chết rồi phải luân hồi từ địa ngục ra quỷ xuất sanh lên làm người, làm tài, thậm chí làm thanh văn, duy giác, làm Bồ Tát, làm Phật. Thế mà tu hành thành Phật rồi là chết một cách là vĩnh biệt thiên thu hả? Đâu có được, đâu có thiên thu vĩnh biệt được. Nghĩa là phải luân hồi thôi để giáo hóa chúng sanh. Bồ Tát cũng phải luân hồi thôi, cho nên người ta mới có câu là tụng thế thế thường hành Bồ Tát đạo. Đời 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 này và đời khác phải luân hồi mới làm đạo Bồ Tát chứ. Vì vậy mà luân hồi có mấy chủng tánh? Phải nói là có 5 chủng tánh đều luân hồi. Đành ra đại chúng mà nghe cái kinh của tôi là nó khác hơn có nhiều cái kinh đấy. Nhưng mà chịu nổi hay không là một việc khác. Nhưng mà các vị chịu không nổi là các vị lỗ thôi. Cái lý luận mà tôi lý luận cỡ đó rồi các vị không có cách cãi tôi được. Không có ông nào mà cãi được hết hả? Chỉ có cái là chấp nhận, cùng nhau chấp nhận là chấp, còn mà không chấp là nói bậy, mỗi người đi ngã vậy. Bởi vì trên đời này nó nhiều ngã lắm, ai muốn đi ngã nào đi mà. Nhưng mà phải nói rằng là tôi nói như vậy mà các vị mà tư duy là các vị thấy các vị có mở màn, mở màn trí tuệ hoàn toàn đúng. Còn mà nếu các vị mà bảo thủ, các vị nói trời, cái ông này ông nói lai mà cũng còn luân hồi nữa, thế là ổng không sợ Phật rồi. À, nói vậy là không phải à. Nói như vậy mới là quý Phật đó. Nói như vậy mới là Phật, thành Phật rồi không có đoạn diệt đó. Chứ nếu mà tu hành thành Phật rồi không có luân hồi, vậy là thành Phật rồi là đoạn diệt. Nó luôn vậy đoạn kiếp ngoại đạo rồi. Cho nên phải luân hồi chứ. Chứ luân hồi có nghĩa là xoay dần. Chứ không phải có nghĩa là luân hồi là đau khổ đâu nha. Chứ luân hồi là cái từ đó là nó xoay dần. Nó giống như là lúc mình làm việc ở Sài Gòn là ít bữa đổi ra Hà Nội, Hà Nội thì về Long Xuyên đổi lên Sài Gòn ra Hà Nội vậy đó. Mà cái chức đó mà vẫn là cứ chức lớn không, mà tôi hỏi các vị chứ đổi gì có sợ không? Chừng nào mà từ Hà Nội đổi vô Sài Gòn ăn hối lộ, lỗi vô Chí Hòa đó, cái đó mới ấn á. Thế mà nếu mà đổi hoài cứ làm ông lớn hoài thì là đổi có sao? Ừ, luân hồi kiếp này cũng như kiếp khác là làm Như Lai Thế Tôn không đi giáo hóa chúng sanh thì sợ gì chứ? Là nào còn phải học cho kỹ như vậy mới là có trí tuệ. Chứ bằng không là không có trí tuệ thì ta nó học hoài ăn uống cơm không có được gì hết. Đường Bồ Đề nước Niết Bàn, Đường Bồ Đề Phật tu tiến có những sai khác thế nào? À, trên đường tu tiến để tới Bồ Đề Niết Bàn có sai khác thế nào? khi nào tầng lao cần có những phương tiện chi công sự nghiệp giáo hóa độ sanh, có mong Như Lai mở lòng từ bi chỉ dạy cho các Bồ Tát và chúng sanh có được cái tuệ nhãn sáng tâm vương lòng rõ ràng, hầu tiếp thu cái tri kiến Như Lai vô thượng, là phải mong cho được có cái tuệ nhãn sáng tâm, cái vương lòng rõ ràng. Phật dạy Di Lặc, những lời ông hỏi rất có ý nghĩa, sẽ đem lại lợi ích cho Bồ Tát và chúng sanh. Này Di Lặc, tất cả chúng sanh từ vô thủy đến giờ vì ân ái tham dục mà tạo tác ra cái nguyên nhân và hậu quả của sự luân hồi. Đây là nói về chúng sanh đó. Chúng sanh thì là cũng là có luân hồi, mà Phật cũng có luân hồi, nhưng mà cái luân hồi của chúng sanh là do ân ái và tham dục. Ân ái tham dục mà tạo ra các cái nguyên nhân và hậu quả của sự luân hồi là vì nó như thế này. Trong thế giới có các loài chúng sanh, như là loại sanh bằng thai, loại sanh bằng trứng, loại sanh chỗ ẩm ướt, loại do biến hóa mà sanh, đều là do dâm dục mà hình thành ra cái tánh mạng. Vì vậy cho nên biết rằng cái nguồn gốc của luân hồi chính là sự ân ái. Dục nó hỗ trợ cho ái, ái nó làm tăng trưởng cái dục, thành ra cái chuỗi dài nhân quả, quả nhân cho sự luân hồi tiếp tục. Thế cho nên chúng sanh ái mạng cũng tức là ái dục. Ái dục là ái nhân, mà ái mạng là ái quả. Cảnh dục nó sanh khởi, có cảnh bằng lòng, có cảnh trái ý mà gây ra cái niệm ghét yêu, tạo ra các thứ nghiệp ác. Do vậy mà con đường có cái đường ngạ quỷ, có đường súc sanh, có đường địa ngục. Này, đây là cái câu trả lời đầu tiên là do ân ái tham dục mà nó sanh ra mọi cái nguyên nhân. Cho nên kinh Tứ Thập Nhị Chương nó có cái bài nghe đơn sơ mà nó đúng vô cùng. Nhân hệ thơ tử xã trạch thẩm ư lao ngục, lao ngục hữu tán khích chi kỳ, mà thơ tử vô diễn ly chi niệm. Người mà nó dướng mắt vào trong cái dòng là chồng, là vợ, là con cái đó, thì còn gây go, còn đau khổ hơn là dướng mắt vào dòng lao ngục. Bởi vì nhớ mắt vào dòng lao ngục á, là nó có cái án 5 năm, 10 năm, 20 năm gì đó, rồi nó còn có ngày ra. Cái nó nhớ mắt vào cái thứ chồng, cái thứ vợ, cái thứ con này đó, là không có án, mà án này kêu bằng án chung thân. Lao ngục hữu tán thích chi kỳ, mà phu tử vô diễn ly chi niệm. Nhà tù là còn có cái ngày mà mãn án còn ra, chứ còn cái thứ mà là cái lao ngục mà do chồng hay là do vợ con này là không có cái niệm diễn ly, nghĩa là coi như tù chung thân luôn. Bình ái ư sắc khởi đảng khu kỳ, tuy hữu hổ khẩu chi hoạn tâm tồn cam phục. Cái vấn đề tình ái, cái vấn đề sắc dục, người ta dông rủi lặn lội trong đó. Mặc dù là có những cái tai họa như là cướp miệng hùng răng sói, mà cái tâm vẫn cam chịu đó. Vì gớm câu này hay vô cùng. Cho nên là bao nhiêu cái thứ bệnh mà ngày nay báo ngày nào cũng tăng lên cái tiếng bệnh sida. Mà đòi hỏi cho bác là bác già là 60 tuổi sao còn bác đi vô trong chi cái chốn mà giang hồ nguy hiểm rồi bác. Cái ông già ông nói qua em ơi, qua hôm nay cũng 62-63 rồi, mà nếu mà sida là theo bác sĩ nói là 10 năm mới chết thì chừng đó qua chết cũng đáng cái mồ. Trời đất ơi, tôi đọc cái bài đó tôi cười bể bụng. Trời. Còn anh chị ca ma tí ngồi quýnh cờ chơi đó, cái ông phóng viên nhà báo hỏi cho anh làm chi cái nghề này mà anh vô đây nguy hiểm quá vậy. Nó vô đây chứ tụi tôi là cái dân sĩ ca, mà không vô đây thì tiền đâu mà hút cho đủ. Cho nên vô làm cái nghề mà là gác cửa là canh chừng này nó cũng có tiền khá đó. Bởi vì chứ còn là trời ơi, cái chỗ này là cái căn bệnh sida nó nguy hiểm lắm, mà thì là mấy anh không có để tới sao. Nó cái chuyện căn bệnh sida là 10 năm sau mới chết, còn bây giờ mà không có thì kê ma túy thì ma túy thì nó chết nay mai, anh tính được cái nào lời nào lỗ chứ. báo mình anh cái kiểu đó thì tôi nghe tôi hỏi ôi à. Cho nên tình ái ưu sắc khởi đảng khu trì mà tư hữu khổ khẩu, khổ khẩu chứ quản tâm tồn cam phục. Cái vấn đề sắc dục, vấn đề tình ái, vấn đề đó nó còn hơn là dù có cái quả như là trước miệng hình răng sói hơn là cái quả chỉ đa nguy hiểm vậy đó, mà tâm vẫn cam phục đó, cam chịu đó. Cho nên đầu nay tự nịnh cố giết phàm phu mà thấu đắc thử môn xuất trần ra hơn. Cái người nào mà bằng lòng mà dìm mình trong đó mà lặng hợp trong đó thì gọi là người phàm phu. Còn la hớn là cái người mà ta biết được cái tai họa ghê gớm đó, người ta tránh xa đi, người ta giúp cái nguyên nhân hậu hoạn của nó thì gọi là la hớn, chứ đâu phải là ai ở đâu khác. À, vấn đề tu hành nó là vậy đó. Thành ra cái chuyện mà ái ái dục đây nè, cái chuyện ái dục này nè, mà ái mạng nè, cái mạng sống này mà ái mạng cũng tức là ái dục. Mà ái cái mạng này là ái cái quả, mà ái dục là ái nhân. Bởi vì ái dục là cái nhân để sanh ra cái mạng. Mà ái mạng là ái quả, thật thân tất ghê gớm. Cho nên là nói cho cùng mà nghe là các vị vì sao mà các vị mà hung con hung cháu mà ngon lành mà ngọt sớt là tại vì các vị biết không? Đó là nó phát xuất từ cái tâm ái dục mà ra. Ái dục là ái nhân, mà ái mạng là ái quả mà. Yêu con yêu cháu mà hung nó cũng là một hình thức, nên là nó biểu lộ cái từ cái chỗ ái quả của dục đó. Vì vậy mà những người nào mà là con mà con của chồng là mẹ ghẻ không hung nổi. Là vì đâu phải cái ái của họ. Cái ái nhân không phải của họ, là cái ái quả họ không phải. À, tôi gọi là mẹ ghẻ con chồng, bao giờ bánh trúc có xương, bao giờ mẹ ghẻ mà thương con chồng là vậy đó. Là vì cái ái đó nó không bắt xuất từ cái của người ta, đâu có thương nổi. Còn bên mấy ông thì cũng không thương con vợ mấy, nhưng mà cái bên ông thì nó đúng là cái độ lượng nó khoan hồng hơn. Cho nên là nó không có hung dục chọc vậy trơn, nhưng mà đều nó cũng nuôi được, có tiền về cho ăn xả lát. Con bà cũng như con tôi, chắc cũng không có yêu nổi bằng, không yêu nổi bằng cái con của họ. Là vì con của họ là từ cái ái nhân nó kết ra cái ái ái quả, mà ái nhân không có mà bắt họ yêu cái ái quả không là không chịu. Cho nên là phân tích cái này, tư duy cái này mới thấy cuộc đời kinh điển Phật nói là quá đúng. Mà chính từ cái ái đó nó mới sinh ra vợ con ràng buộc, chồng con ràng buộc, rồi con hư hóa tán ha. Nó mới sinh ra cái mừng, cái giận, cái buồn, cái vui, cái thương, cái sợ, cái yêu, cái ghét. Chính cái đó nó thành ra nó vô minh, thành ra vô minh đau khổ triền miên. Đây, đó là nguyên nhân. Hãy vô minh nặng thì sinh ra giết chóc, cái thù hận quán thù đời này qua đời khác, nó mới đi vào con đường nhà địa ngục, con đường ngạ quỷ, con đường súc. Súc sanh là vậy đó, là từ ái mà nó ra. Ái ra thì sinh ra rồi gây ra mọi nguyên nhân vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy hơn thua tốt xấu. Nặng thì đi vào con đường địa ngục ngạ quỷ súc sanh, nhẹ thì nó đi vào con đường nhân thiên. Còn người nào mà có đủ sức mà chinh phục những cái phiền não đó thì lần lần đi tới Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát và Phật. Cho nên cái kinh này nó hay vô cùng vô tận. Nhận biết được là nguyên nhân của khổ đau, sinh lòng nhàm chán bỏ ác làm lành thì được hiện quả ở cõi nhân duyên. Đây, có người cũng nhận biết dục, trong khi ở trong cõi đời này nhận biết được nó là nguyên nhân khổ đau, rồi phát cái tâm nhàm chán thì được cái phước báo cõi nhân cõi thiên. Đến như hạng người nhàm chán ái dục, chuyên tu cái định xả và đam mê nơi đó thì cũng chỉ là tâm tưởng một hành thiện quả. Cái câu này nói rằng là có những người là ta nhàm chán cái ái dục ở trần gian này quá rồi, người ta tu về cái xả định. Xả định là đại chúng nhớ rằng là tứ thiền nó có cái bằng xả niệm thanh tịnh địa, tu cái định xả, buông bỏ hết tất cả, gọi là tứ thiền. Sơ thiền là ly sanh hỷ lạc, nhị thiền là định sanh hỷ lạc, tam thiền là ly hỷ diệu lạc, tứ thiền là xả niệm thanh tịnh. Thì tu cái định xả của tứ thiền đó bỏ hết. Nhưng mà nếu không khéo mà còn đam mê cái tâm phóng xả đấy, thì nó tăng trưởng một phần phước báo của nhân thiên thôi, chứ cũng chưa ra khỏi tam giới được. Vì vậy cho nên là học cái tu thiền này nè, cũng để ý xả hết. Mà nếu còn ý niệm đam mê cái xả là mình chưa thành công đâu nha. Nếu mà còn đam mê cái xả mà đam mê nơi đó thì cũng chỉ là tăng trưởng một phần thiện quả, vẫn chưa ra khỏi luân hồi, không thể thành thánh đạo. Vì thế cho nên chúng sanh muốn thoát ly sanh tử, ra khỏi luân hồi, phải trừ sạch khát ái. Cho nên tôi nói với đại chúng là mình đo cái tâm khát ái của mình là mình biết mình có thể đạt được cái quả vị gì, chứ không phải là nhờ ai điểm đạo gì hết. Đây một lát nữa ta học tới đây nè, Đại chúng nhớ rằng là dựa trên kiến hoặc và tư, tư hoặc mà biết được cái quả vị của mình. Ở đây ta gọi là sự chướng và lý chướng. Dựa trên sự chướng và lý chướng mà đánh giá cái giá trị của con người đó được cái quả vị gì. Mà sự chướng tức là tư hoặc, mà lý chướng tức là kiến hoặc. Thành ra dựa trên đó mà coi ra cái tâm của mình, tự kiểm tra tâm mình, coi mình đoạn được tới cỡ nào, mình còn nhẹ hay là mình còn nặng, là tự thấy cái sự giải thoát của mình, nghĩa là nó cao hay nó thấp, rồi mình có được cỡ nào mình nhận biết nó. Cho nên người muốn đoạn sinh tử luân hồi phải từ khát ái. Các Bồ Tát thị hiện sanh ở nhân gian không phải do gốc ái mà do lòng từ, vì muốn giải cho chúng sanh ta lìa tham dục ân ái mà có mặt ở trong đường sanh tử này. Cho nên là Bồ Tát hay là Như Lai Thế Tôn cũng vậy, cũng vào, cũng luân hồi vào trong các quốc độ, nhưng mà thường thường ta gọi là thị hiện đó. Thị hiện có nghĩa là tùy nguyện mà thọ sanh, hay là nói một cách khác là thọ sanh, mà thọ sanh vào ở cái chỗ những cái điều kiện, cái phước báo nó tương ứng với cái phước báo của Bồ Tát, của Phật, để rồi ta tiếp tục hoàn thành cái nhiệm vụ Bồ Tát, cái nhiệm vụ thành tựu quả vị Như Lai Thế Tôn để mà giáo hóa chúng sanh, chứ vẫn luân hồi thôi. Chúng sanh này sao xa lìa hết các thứ dục, từ bỏ ghét yêu thì mới bứng sạch cái gốc rễ luân hồi. Đại chúng để ý, chúng ta hàng ngày nó nặng ghê gớm là vì cái vấn đề ghét và yêu. Ghét thì nó sinh bao nhiêu cái hận thù, cái đau khổ, cái bực bội. Mà yêu thì là nó sinh bao nhiêu thứ nhớ nhung, thứ tưởng tượng, cái thứ là rơi rứt. Thành ra ghét cũng đau khổ mà yêu cũng đau khổ. Yêu thì trông chờ, thì mong đợi, thì tưởng tượng, thì hy vọng mà muốn gặp. Còn ghét thì là thù oán, rồi giận dữ, rồi muốn người xa lìa, thậm chí muốn cho chết chóc. Thành vấn đề ghét yêu là ghê gớm lắm. Vì muốn giải cho chúng sanh xa lìa tham dục ân ái mà có mặt trong đường sanh tử, chúng sanh đời sau xả hết các thứ dục, từ bỏ ghét yêu thì mới bứng sạch được gốc rễ luân hồi. Bây giờ siêng năng cầu học tu tập cảnh giới Như Lai viên giác thì tâm được sạch trong, bèn được mở mang tỏ ngộ. Tất cả chúng sanh do gốc tham dục mà phát nguy ra vô minh. Do cái gốc tham dục mà nó sanh vô minh. Từ đó nó sanh ra năm cái hạng chủng tính khác nhau, căn cứ trên hai cái thứ chướng mà phước báo và tội báo khác nhau. Để hai thứ chướng này nha, hai thứ chướng, một là phiền não chướng, hai là sở trí chướng ấy. Phiền não chướng cũng gọi là sự chướng, sở trí chướng cũng gọi là lý chướng. Lý chướng có nghĩa là cái hiểu biết của mình là chưa có đạt chân lý được, chưa có nhận thức nổi chân lý, làm cho cái hiểu biết của mình nó bị ùn tắc, nó không thông được về chân lý, gọi là lý chướng. Còn sự chướng cũng gọi là phiền não chướng, tức là những cái cả cảnh mà tham sân si mạng phẩm hẳn phú não tật gian ngu mừng buồn giận thương ghét, là gọi là sự chướng, cũng gọi là phiền não chướng. Lý chướng thì nó chướng ngại cái trí hiểu biết, nhận thức đúng chân lý. Đó, cho nên là chúng ta mà không nhận thức nổi chân lý, không nhận thức đúng được chân lý đó, là ta gọi nó là lý chướng đó. Nghĩa là trí tuệ mình chưa có mở mang. Mà trí tuệ chưa mở mang là không nhận thức nổi chân lý, nghe chân lý không hiểu nổi, không tiếp thu nổi. Đó đây gọi là lý chướng. Sự chướng là do những cái hành vi bất thiện cho nên nối dài đường sanh tử thêm ra. Sự chướng là những hành vi bất thiện, như tham sân si mạng nghi, như phẫn hận thú não tật sân, như mừng giận thương sợ yêu ghét muốn. Cái đó gọi là sự chướng. Sự chướng nó nối dài đường sanh tử thêm ra. Còn lý chướng nó chướng sự hiểu biết của mình, nó không cho mình nhận thức đúng được chân lý. Cho nên là tôi nhắc lại, lý chướng cũng tức là sở trí chướng, sự chướng cũng tức là phiền não chướng. Lý chướng là nó ngăn trở cái trí tuệ của mình, nó làm cho mình không nhận thức nổi chân lý, những sự thật của cuộc đời của giảng pháp nó không có khả năng tiếp thu và nhận thức đúng. Còn sự chướng thì nó làm cho con người nghĩa là mừng giận thương sợ yêu ghét muốn tham sân si, mà do đó mà tạo nhiều nghiệp ác, nó nối dài đường sinh tử thêm ra. Mà lý chướng là cái phát nguyên của lý chướng là nó phát xuất từ cái quan điểm là chấp, do cái quan điểm chấp pháp mà nó sinh ra cái lý chướng. Còn cái sự chướng này là nó phát sinh từ cái quan điểm chấp ngã. Đấy, thì thế thì chấp ngã nó sinh ra là sự chướng, mà chấp pháp là nó sinh ra cái thứ lý chướng. Hay nói cách khác là chấp ngã nó sinh ra phiền não chướng, mà chấp pháp nó sinh ra sở trí chướng. Đây cái từ của Phật học là như thế. Học cho kỹ nắm vững như vậy rồi là các vị phải biết nguyên do nào làm cho chúng ta không nhận thức nổi chân lý, nguyên do nào nó làm cho chúng ta sinh ra phiền não để nối dài đường sinh tử thêm ra. Thế thì là dựa trên hai chướng, sự chướng và lý chướng, cũng gọi là dựa trên phiền não chướng và sở trí chướng. Coi giờ mình ở đây luôn, đại chúng ráng ráng học đọc kinh này vô cùng sâu sắc và bổ ích.